Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ 6 ngày 6 tháng 1 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Bộ Công Thương chỉ đạo khẩn doanh nghiệp bảo đảm nguồn cung xăng dầu.
VEC lý giải về điều chỉnh mức giá niêm yết thu phí 4 tuyến cao tốc.
Khởi tố thêm 2 bị can trong vụ án xảy ra tại Bộ Ngoại giao.
EU chia rẽ về các biện pháp phòng dịch COVID-19.
Sau đây là nội dung chi tiết. Hôm nay, ngày làm việc thứ 2, kỳ họp bất thường thứ 2 Quốc hội khóa 15. Buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở tổ về quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đánh giá việc thực hiện quy định tại nghị quyết số 30 của kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 về các chính sách phòng chống dịch bệnh COVID-19, đồng thời đề xuất nội dung đưa vào nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại nghị quyết về các chính sách phòng chống dịch bệnh COVID-19 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của luật dược. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi.
Bộ Y tế vừa ban hành thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của thông tin quy định chi tiết về thi hành luật bảo hiểm xã hội và luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế. Trong đó sửa đổi quy định về thời hạn giám định lại. Cụ thể, người lao động được chủ động đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động và được trả phí khám giám định nếu kết quả đủ điều kiện để điều chỉnh tăng mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có quyết định ban hành kế hoạch tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các tổ chức tín dụng có biện pháp để ngăn chặn việc thanh toán, chuyển tiền đối với các tổ chức cá nhân có dấu hiệu hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và quy định của pháp luật.
Trước việc nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn đang dừng tạm thời phân xưởng để khắc phục sự cố kỹ thuật rò rỉ tại khớp nối, Bộ Công Thương đã có công điện khẩn yêu cầu công ty cổ phần hóa dầu Bình Sơn, nhà máy lọc dầu Dung Quất và công ty trách nhiệm hữu hạn lọc hóa dầu Nghi Sơn, nhà máy Nghi Sơn tăng tối đa công suất xăng dầu, sử dụng nguồn hàng dự trữ hoặc nguồn hàng khác để thay thế, bù đắp sản lượng phân giao thiếu hụt xăng dầu cho khách hàng. Chỉ đạo công ty lọc hóa dầu Nghi Sơn khẩn trương khắc phục sự cố, ổn định hoạt động sản xuất để cung ứng xăng dầu cho khách hàng và thị trường.
Trước việc nhiều tài xế đi trên các tuyến cao tốc do Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC phản ánh phải trả phí cao hơn khi đã tính thuế VAT 10%, đại diện của VEC cho biết khi chưa áp dụng thu phí không dừng, chủ phương tiện trả phí bằng tiền mặt. Để phù hợp với các mệnh giá tiền lẻ, VEC đã tính toán giá vé đường cao tốc trên nguyên tắc làm tròn các mệnh giá cước phí. Phần lớn việc làm tròn đều giảm so với giá trị thực được tính toán, theo hướng có lợi cho người tham gia giao thông. Khi hệ thống thu phí không dừng đưa vào sử dụng các giao dịch không phụ thuộc vào các mệnh giá như khi thu tiền mặt trước đây, VEC chỉ thực hiện làm tròn các mệnh giá cước phí đến hàng nghìn đồng. Việc thay đổi về nguyên tắc tính trên dẫn đến có một số thay đổi nhỏ giữa giá niêm yết trước đây và giá hiện tại.
Thị trường bất động sản đóng băng đã kéo thị trường vật liệu xây dựng với hàng trăm loại sản phẩm liên quan như sắt thép, xi măng, thiết bị vệ sinh rơi vào cảnh vắng bóng khách hàng, sức tiêu thụ giảm mạnh. Theo các cửa hàng vật liệu xây dựng và trang trí nội thất, hiện sức mua đang tiếp đà giảm mạnh. Doanh thu hàng tháng đã giảm đến gần 20% so với trước Tết Nguyên đán năm ngoái.
Từ ngày 8 tháng 1, cửa khẩu quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh không áp dụng phương pháp xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp real-time PCR nhằm tạo thuận lợi và giảm chi phí cho doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa. Trước đó, từ ngày 31 tháng 12 năm 2022, thành phố Móng Cái đã dừng phương án làm việc, trú nghỉ khép kín đối với các lực lượng liên ngành tại các cửa khẩu, lối mở, các doanh nghiệp, công nhân và lái xe trung chuyển, lái đò, lái xe đường dài.
Ngày 5 tháng 1, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an vừa khởi tố bắt tạm giam ông Trần Việt Thái, cựu đại sứ Việt Nam tại Malaysia với cáo buộc đã lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong vụ án chuyến bay giải cứu. Cùng tội danh, Cơ quan An ninh Điều tra cũng khởi tố lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Hoàng Linh, cựu cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia. Liên quan đến vụ án này, đến nay Bộ Công an đã khởi tố bắt tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú 41 bị can.
Cũng trong ngày 5 tháng 1, Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam hai lãnh đạo cấp phòng và một chuyên viên của phòng kiểm định xe cơ giới thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam. Ba người bị bắt gồm Trần Anh Quân, quyền trưởng phòng, Đặng Trần Khanh, phó trưởng phòng và Phạm Đức Ngọc, chuyên viên. Cả ba người bị điều tra về tội nhận hối lộ. Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã phê chuẩn các quyết định và lệnh trên.
Chuyển sang những tin tức quốc tế. Cơ quan khí tượng Anh xác nhận năm 2022 là năm nóng nhất lịch sử nước Anh với nhiệt độ trung bình là 10,03 độ C. Đây là mức nhiệt độ cao nhất kể từ năm 1884 và vượt kỷ lục thiết lập năm 2014 khi nhiệt độ trung bình ở mức 9,88 độ C. Trong mùa hè năm nay, phần lớn các địa phương ở hai vùng England và Wales đều đối mặt với hạn hán khi nhiệt độ tăng cao, nắng nóng cực đoan và mưa ít. Vào tháng 7 vừa qua, lần đầu tiên trong lịch sử, nhiệt độ tại England vượt 40 độ C.
Liên minh châu Âu EU đã nhóm họp suốt tuần qua và chưa thể thống nhất các biện pháp đối phó với nguy cơ bùng phát dịch COVID-19 liên quan tới việc Trung Quốc dỡ bỏ hoàn toàn các lệnh cấm đi lại phòng dịch. Các biện pháp ngăn ngừa nguy cơ bùng phát dịch COVID-19 của EU gồm yêu cầu khách từ Trung Quốc xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 trong vòng 48 giờ trước khi khởi hành sang châu Âu, tiến hành xét nghiệm ngẫu nhiên với hành khách từ Trung Quốc. Tuy nhiên, những biện pháp này lại không nhận được sự thống nhất của các quốc gia thành viên EU về việc bắt buộc thực hiện. Nhiều tổ chức y tế và các hãng hàng không cũng bày tỏ không ủng hộ đối với quy định xét nghiệm COVID-19 đối với du khách đến từ Trung Quốc.
Các nguồn tin của Bộ Y tế Ấn Độ cho biết nước này đã phát hiện tổng cộng 11 dòng phụ của biến thể Omicron ở những du khách quốc tế. Những người đã đến quốc gia Nam Á này trong khoảng thời gian từ ngày 24 tháng 12 năm 2022 đến ngày 3 tháng 1 năm 2023. Chính phủ Ấn Độ hiện đã thắt chặt quy định nhập cảnh khi bắt buộc xét nghiệm đối với những người đến từ Trung Quốc, Hồng Kông, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Thái Lan. Trước đó, Ấn Độ chỉ tiến hành xét nghiệm ngẫu nhiên với 2% số hành khách quốc tế đến nước này.
Bộ Tài chính Nhật Bản đã quyết định nâng lãi suất trái phiếu chính phủ dài hạn lên mức cao nhất trong hơn 8 năm qua. Đây là lần đầu tiên Nhật Bản nâng lãi suất này kể từ tháng 4 năm 2022. Theo quyết định này, lãi suất mà Bộ Tài chính Nhật Bản sẽ trả cho các trái chủ của trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm sẽ tăng từ 0,2% lên 0,5%, cao nhất kể từ tháng 12 năm 2024. Quyết định này được Bộ Tài chính Nhật Bản đưa ra khoảng nửa tháng sau khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tăng gấp đôi biên độ dao động lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm lên 0,5%.
Dữ liệu chính thức do Phó Thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Phát triển Kinh tế và Thương mại Ukraine công bố mới đây cho thấy, tổng sản phẩm quốc nội GDP của nước này trong năm 2022 giảm 30,4%. Đây cũng là mức giảm mạnh nhất được ghi nhận trong 30 năm, phần lớn do tác động của xung đột giữa Nga và Ukraine. Năm 2022 là năm chứng kiến nền kinh tế Ukraine chịu suy giảm lớn nhất kể từ năm 1991 do xung đột gây cản trở đối với hoạt động kinh tế.
Mỹ dự kiến sẽ tiếp nhận 30.000 người di cư mỗi tháng từ các nước Mỹ Latin theo một chương trình nhân đạo mở rộng. Người di cư có thể nhập cảnh qua đường hàng không với điều kiện nộp đơn đăng ký ở nước ngoài và chứng minh có người bảo trợ tại Mỹ. Nhà Trắng đang đề nghị Quốc hội Mỹ tài trợ 3,5 tỷ đô la Mỹ để giải quyết tình hình làn sóng di cư biên giới với Mexico. Dự kiến Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ đến thị sát biên giới phía Nam trong chuyến thăm Mexico vào tuần tới.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Tại buổi họp báo trước cuộc so tài giữa đội tuyển Indonesia và đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo tỏ ra tự tin và sự chuẩn bị cũng như khả năng các học trò ngay cả khi phải thi đấu trên sân khách. Trước câu hỏi về việc Indonesia lựa chọn giờ thi đấu vào lúc 16:30 nhằm phục vụ công tác an ninh, an toàn, huấn luyện viên Park Hang-seo cho rằng điều này khá khó hiểu bởi Indonesia là quốc gia đăng cai vòng chung kết U20 World Cup 2023 nên hoàn toàn đủ năng lực để bảo đảm cho công tác tổ chức trận đấu giữa Indonesia và Việt Nam.
Thông tin từ ban tổ chức AFF Cup 2022, các thẻ vàng đã phải nhận ở vòng bảng của tất cả 4 đội tuyển Việt Nam, Indonesia, Malaysia và Thái Lan đều sẽ được xóa. Với đội tuyển Việt Nam, chúng ta có Văn Toàn nhận thẻ đỏ, nhưng cũng đã chịu án treo giò ở trận gặp Singapore, trong khi Văn Thanh và Hoàng Đức mới chỉ nhận một thẻ vàng. Điều này có nghĩa là thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ không có ai bị treo giò trong trận lượt đi gặp Indonesia ngày hôm nay. Thêm vào đó, quy định xóa thẻ của ban tổ chức cũng giúp đội tuyển Việt Nam có đủ lực lượng ở bán kết lượt về nếu không có ai phải nhận thẻ đỏ trong trận lượt đi.
Từ thành tích tốt ở vòng bảng AFF Cup 2022, đội tuyển Việt Nam đã tăng một bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Kết quả phấn khởi và được xem là khích lệ tinh thần cho các cầu thủ Việt Nam trước chuyến làm khách tại Indonesia trong trận lượt đi bán kết AFF Cup 2022. Theo trang Football Ranking, đội tuyển Việt Nam được cộng 3,35 điểm sau 4 trận vòng bảng AFF Cup 2022, qua đó vươn lên hạng 95 thế giới, hoán đổi vị trí với đội tuyển Armenia.
Tay vợt hàng đầu thế giới Novak Djokovic có nguy cơ tiếp tục bỏ lỡ các giải đấu quần vợt tại Mỹ trong đầu năm nay vì chưa tiêm phòng COVID-19. Cựu tay vợt số 1 thế giới có thể sẽ bỏ lỡ các giải Indian Wells và Miami mở rộng trong khuôn khổ ATP 1000 sau khi giới chức Mỹ gia hạn quy định tiêm phòng COVID-19 với du khách quốc tế. Khi được các phóng viên hỏi về thông tin trên, Tay vợt người Serbia cho rằng thông tin này chưa chính thức nên không muốn bàn luận thêm.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối của chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin về thời tiết cùng với biên tập viên Tiến Tú. Xin mời anh.
Vâng, thưa chị Khánh Thư, thưa quý thính giả, trong ngày hôm nay khí lạnh tiếp tục bổ sung, nhưng cũng do khí lạnh tăng cường mà miền Bắc trời sẽ khô ráo và có nắng về trưa và chiều. Vì có nắng nên ngưỡng nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay tại Bắc Bộ dao động trong khoảng từ 20 đến 22 độ. Khí lạnh bổ sung cộng thêm nhiễu động gió đông sẽ làm gia tăng mưa ở miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ. Với miền Trung, cả một dọc từ Quảng Bình trở vào đến Bình Thuận đều có mưa, trong đó khu vực mưa to vẫn là các tỉnh, thành phố từ Quảng Nam trở vào đến Ninh Thuận, với lượng mưa trong ngày và đêm nay duy trì trong khoảng từ 50 đến 120mm, có nơi trên 150mm. Với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày hôm nay cũng sẽ có mưa nhiều nơi. Có mưa nhiều cộng thêm cả tác động của không khí lạnh, nên ngày hôm nay nhiệt độ ở miền Trung sẽ khá là thấp. Vùng từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ chỉ từ 17 đến 19 độ, trong khi ở khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Phú Yên nhiệt độ từ 21 đến 24 độ, còn ở các tỉnh, thành phố từ Bình Định đến Bình Thuận nhiệt độ cao từ 25 đến 28 độ. Đối với khu vực Tây Nguyên, các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk nhiệt độ cũng chỉ khoảng 22 đến 24 độ, trời rét. Đắk Nông, Lâm Đồng nhiệt độ cũng không cao hơn nhiều, từ 24 đến 25 độ, còn ở khu vực Nam Bộ mức nhiệt cao nhất ngày chỉ còn khoảng từ 28 đến 30 độ. Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.